Xin đọc 36 quỷ thần, ngay gà ngay quỷ bạc nước sôi. Đó, chữ thang là nước sôi, hoặc là cái vạc dầu. Quỷ ở trong cái vạc dầu nước sôi đó. Cái đó là nói và cái khổ, cái quả báo hiện tại. Thế còn cái nhân, cái gốc là do sát sanh. Sát sanh bỏ, cứ bỏ gà, bỏ vịt vào nước sôi mà đun, thế mà nhổ lông nó. Cho nên bây giờ phải chịu cái cảnh này. Nhưng mà cái vị mà sát sanh này ấy, thì là chỉ bởi vì người ta mướn mà mình làm thôi, chứ không phải thật tâm định ác. Cho nên rằng phải làm quỷ, chứ không phải vào địa ngục. Hoặc là người ta gửi mình các đồ vật, rồi mình cướp của người ta không trả lại. Số 2, không giết, nhưng mà xui người khác giết, đem tiền của mà thuê người ta giết hại. Cho nên phải làm quỷ. Cái này là châm khẩu xú quỷ. Châm là cái kim đó. Cho nên châm khẩu tức là cái miệng nhỏ như cái kim thôi. Thế mà xú là hôi thối. Cái quỷ này là kiếp xưa đó, không có chịu bố thí để cho người ta đói. Cho nên bây giờ chịu cái quả báo. Cái miệng nó vừa nhỏ như kim, nó không nuốt được một cái gì. Dù là giọt nước nó không nuốt được. Thế mà lại nó lại hôi thối nữa. Số 3, cái gì mà người ta thổ ra, thổ tức là mửa. Số 4, những cái người tham ăn, hoặc là cha mẹ, hoặc là anh em, hoặc là chung sống với nhau, có cái gì ngon ăn một mình, không có cho người chung quanh cùng ăn. Thế cho nên bây giờ phải chịu cái quả báo như thế. Tiếp, người ta phải đói khổ. Mà dĩ nhiên là nó cũng thêm những cái lời nói ác, sân giận nói. Thế cho nên đây nó bốc lửa. Đã đói khát không được ăn, mà cái miệng đó lại còn bốc lửa. Mà lại chỉ được ăn lửa đó. Ăn lửa thì tức là bị đốt cháy hết cả. Đốt cả miệng cả người. Bởi vì cái nghiệp báo của người ta như thế. Thế mà cái thức, cái tâm thức ấy, nó đâu có chết. Chết là cái da thịt xương bằng cơm gạo mình ấy, thì nó mới có chuyện sống chết. Chứ còn đằng này sống bằng cái thức thứ 8, thức A lại ra. Cái tâm thức của mình nó đâu có chết. Cho người ta đói khát, cho nên nó mới đi đến cái quả báo này. Chứ còn đằng nếu mà người ta cũng no rồi, đầy đủ rồi, mà mình ăn một mình không cho mọi người, thì không đến nỗi cái quả báo nặng như thế này. Đây là để cho người ta đói khát mà mình ăn riêng. Tiếp, cứ nói pháp mà để mong cầu lợi, xoay sở người ta để mình kiếm cái lợi. Thế cho nên mình phải chịu cái quả báo đói khát. Mà cái vị này chỉ có nghe pháp mà sống thôi. Ăn bằng cách nghe pháp mà sống, chứ không phải là ăn bằng cách như các loài quỷ khác. Cho nên gọi là thực pháp quỷ. Ở chỗ nào nói pháp, những cái người này đến nghe thì được no. Đây là những cái quả báo của từng người. Nhưng mà cũng nhờ cái công đức nói pháp, cái quả báo thì phải chịu làm quỷ. Bởi vì lòng muốn buôn bán Phật pháp, để mà mượn Phật pháp để mà kiếm tiền, kiếm danh, kiếm lợi, cho nên phải đọa làm thân quỷ. Nhưng cũng có cái công đức nói pháp, cho nên bây giờ cứ đi nơi nào người ta nói pháp, mình tới nghe thì mình thấy trong tâm nó an, nó không có cái đói khát nữa. Tiếp. Mắc cái quả báo uống nước. Ẩm thủy là uống nước, nhưng mà nước thì nó tốt, còn rượu nó độc. Nhưng mà đây ấy, thì nói là bởi vì cái người này nấu rượu mà pha nước vào để đánh lừa người ngu mà phải chịu cái quả báo. Nhưng mà đây ấy, là một coi như là nói từng việc thôi, chứ sự thật ra ấy, mà nấu rượu mà pha nước ấy, người ta uống người ta đỡ say ấy, thầy tưởng là có phước hơn. Còn những cái hạng mà cứ uống toàn rượu nguyên chất ấy, rồi thì là uống rồi say sưa bê bết ấy, thì thầy tưởng cái rượu ấy nó còn độc hơn. Cho nên cái người mà pha nước vào rượu mà người ta bán ấy, thầy tưởng là chính người ta có phước. Thầy là thầy nghĩ thế, bởi vì uống rượu thật thì cái rượu thật nó độc lắm, pha nước nó loãng đi nó đỡ cái độc. Nhưng mà đây không phải là tội ở cái chỗ pha rượu, mà tội ở cái chỗ buôn bán gian dảo. Đó. Trong cái buôn bán gian dảo đây nói chuyện rượu chứ mà nghĩa là tất cả các thứ khác. Thí dụ như bây giờ bán bột ngọt, thế pha các cái bột khác vào để bán lấy lãi. Thế hay là bán thuốc chẳng hạn, thuốc bổ của người ta nguyên chất, bây giờ mình pha nước lã vào. Hay là những người bán dầu hôi ấy, pha nước lã vào để bán được lấy tiền. Đây là cái tội gian dảo bòn sẻn, đánh lừa những người mua, chứ không phải là cái chuyện mà vì nấu rượu mà cho nước. Theo như ý thầy, nấu rượu mà cho nước vào thầy cho là có phước, là bởi vì cái người uống rượu nó độc lắm. Nói tiếp, đây là ban nãy cái quỷ hy từ đó, hy vọng con cháu nó cúng thì được no, còn nếu nó không có người cúng vái thì bị đói khát. Loại hy quỷ ban nãy mình đã nói đó, đem đồ bất tịnh gạt người xuất gia. Thì cũng nhiều nơi nói những các vị cúng già người xuất gia, ví dụ như rồi ăn trước không có tâm cung kính, hoặc là cúng ràng cái bên ngoài thì tựa hồ như cúng ràng, nhưng mà bên trong thì có chỗ keo sẻn xoay sở nhà chùa. Còn cái chữ man đây chỉ là cái tràng hoa, tức là như các em nó cứ lấy cái hoa nó sâu lại thành từng chuỗi đó. Cái đó gọi là tràng hoa, người ta thường đem cúng ở chùa những cái tràng hoa này. Cho nên là cái vị này ăn trộm lấy những cái tràng hoa đó, tức là ăn trộm chứ còn chuỗi anh lạc thì châu ngọc là làm gì có, thông thường là chỉ có những tràng hoa như các em này nó làm, lấy hoa nó kết lại thành cái chỉ, nó sâu lại thành từng tràng. Thế thì cứ vào chùa ăn trộm. Thế cho nên bây giờ đây phải cái quả báo, cứ đi tìm những cái tràng hoa ấy mà ăn. Tiếp.
Quỷ ăn máu.
Có hai việc. Một đấy là cái độc ác giết thịt, giết giống vật chảy máu nhiều. Hai nữa lại còn keo sẻn đối với những người chung quanh mình, keo sẻn chỉ biết ích kỷ ăn một mình thôi. Thế cho do hai cái báo, một cái là cái tham ăn, keo sẻn không cho người khác, hai nữa là độc ác mà giết hại. Thế cho nên phải bây giờ thành ra quỷ cứ chuyên đi cầu máu huyết mà ăn. Tiếp.
14 là thực hương quỷ.
Trên là ăn huyết, đây là ăn thịt.
13 là thực nhục quỷ.
Đó là thịt lộn xộn tế tự. Tức là tạp, đủ các thứ loại. Có thể là thịt bò, có thể là thịt trâu, có thể là thịt heo, các thứ tạp loạn, chứ nó không nhất định là thứ thịt nào. để mà người ta cúng thì mới được ăn. Đấy, còn cho nên các miếu, lâu lâu cũng có những cái miếu của Việt Nam mình thờ những ông thịt, ông những ông thần ăn thịt uống rượu. Những cái ông thần này tức là người ta gọi là những vị có phước mà không có đức, được người ta cúng tế nhưng mà không có đức, cho nên cứ đòi ăn những thứ thịt với máu sát sanh. Số 15, thực hương mùi thơm của hương, mùi thơm của nhang đó, những trầm nhang trầm người ta đốt lên có cái mùi hương, với những các quỷ, những vị mà mới chết gọi là thân trung ấm thì cũng là loại quỷ, những cái thân trung ấm người ta cũng an toàn những cái mùi thơm, cho nên cúng cho những người mới chết hay là cúng thí cô hồn này thì phải chọn những loại hương thơm mà cúng. Chứ còn bây giờ cứ cúng những nha hương bằng mặt cái gì mặt khưa ấy, thì người ta không được hưởng, người ta chỉ ăn cái mùi thơm ấy thôi. Tiếp,
tập thành quỷ
nghĩa là những các vị tu hành mà cứ đánh lừa những người tại gia, hy vọng cầu an cầu siêu cho người ta, mình cũng có cầu nhưng mà cái phúc đức của mình kém, không biết người ta có được hay không, mà cứ hy vọng đòi người ta cúng cái này, đòi người ta cúng thứ kia, đem cái tâm tham lam mà coi như là vơ vét lừa dối những người thí chủ, như để lấy tiền mà xài mà tiêu. Cho nên trong luật có nói của tín thí nặng như núi Thái Sơn. Mình cứ hứa mình cầu an cầu siêu, bình thường là người ta lòng thành, người ta cúng chùa, thế rồi mình hưởng lộc thì được. Còn đằng này mình mưu mô xoay sở, nói bày ra chuyện này bày ra chuyện kia để cho người ta phải tốn kém, xoay sở để lường gạt người ta mà lấy tiền, như thế rồi về sau phải đọa.
Đó là cái tâm để có thật sự là muốn lợi dụng để mà hưởng lợi của người ta cúng. Nhưng mà còn ví dụ như bây giờ thấy một cái gia đình đó người ta bệnh hay là người ta có một cái gì đó thì mình khuyên người ta cầu an, nhưng mà khuyên cầu an thường không thì không nên, cho nên có bảo là nên đem của là cúng dường như thế thì nhờ cái phước đó mình tiêu cái nghiệp. Mà nhưng mà sự thật ra người ta không hết bệnh thì như vậy có.
Mình cái này mình cứ soi cái tâm của mình, nếu thật tâm lành vì mong cho người ta trên cúng giảng dưới bá thí để người ta chuyển nghiệp thì đó là cái lời nói tốt. Cho nên những cái này là cứ xét tâm mình mà thôi chứ không phải ở trên sự việc được. Đấy. Còn như nếu mà định tâm để lường gạt người ta mà để người ta đem của về cho mình hưởng, của mồ hôi vất vả của người ta, mình dùng một lời nói xảo trá để mình phiêu dùng của người ta, thì như thế thì về sau phải chịu quả báo. Mỗi mỗi nó chỉ ở cái tâm của mình thôi, chứ còn cái người lòng lành giáo hóa cho mọi người trên cúng giàng dưới bố thí thì người ta được phước.